Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 22 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về cuộc hành hương kính Đức Mẹ tại Kosovo, sau đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican, Tòa Thánh trợ cấp khẩn thiết cho các nạn nhân động đất tại Peru. Trong một thông cáo được đưa ra hôm thứ Hai vừa qua, Tòa Thánh cho biết đã gửi một số tiền trợ cấp khẩn thiết là 200.000 Mỹ Kim cho các nạn nhân của vụ động đất xảy ra tại Peru tối thứ Tư tuần trước. Thông cáo cũng nói đến chuyến công tác đặc biệt của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone có cuộc khanh tòa thánh, được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ đến Peru để ý lạo các nạn nhân. Thông cáo của tòa thánh có đoạn viết như sau: với cử chỉ này, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ lòng ưu ái của Giáo hội Hoàng Vũ đối với những người đã mất người thân cũng như của cải. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tín hữu và các tổ chức cứu trợ hãy dấn thân vào mọi hoạt động bác ái đối với các nạn nhân. Tin Roma, vào ngày 27 tháng 8 tới đây, Tòa Thánh sẽ mở đường bay Roma-Lộ Đức. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Ý ANSA, hãng hàng không Ý Mission Air sẽ đảm trách các chuyến bay từ Roma đến Lộ Đức dành riêng cho khách hành hương. Vào lúc 9 giờ 30 giờ quốc tế GMT ngày 27 tháng 8 tới đây, tại phi trường quốc tế Roma Fiumicino, Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Roma, sẽ là một trong những người khách đầu tiên trên chuyến bay từ Roma đến trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Ngoài một phi hành đoàn đặc biệt chuyên trách về các chuyến bay hành hương, trong máy bay người ta cũng sẽ thấy nhiều khẩu hiệu tôn giáo như Lạy Chúa, Con tìm nhan Thánh Chúa. Sau Lộ Đức, Tòa Thánh Vatican cũng nghĩ đến việc tổ chức các chuyến bay trực tiếp đến Fatima, San Jacques de Compostela hay ngay cả trung tâm Thánh Mẫu Guadalupe. Tin Mexico, vì lập trường ủng hộ phá thai của Tổ chức Ân xá Quốc tế, một vị giám mục Anh Quốc đã kêu gọi ngưng hỗ trợ cho tổ chức này. Hôm thứ Sáu vừa qua, trong hội nghị diễn ra tại Mexico, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công bố quyết định trở thành một tổ chức ủng hộ phá thai trong một số trường hợp đặc biệt. Tham dự hội nghị, từ ngày 11 đến 17 tháng 8 vừa qua, có 400 đại diện của tổ chức tại 75 quốc gia. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã được ông Peter Benenson, một giáo dân người Mỹ, thành lập cách đây 46 năm với tôn chỉ bên vực sự sống. Trước quyết định của tổ chức này, Đức cha Michael Evans, giám mục East Anglia Anh Quốc, một thành viên của tổ chức từ 31 năm nay, đã tuyên bố rút tên ra khỏi tổ chức. Trong một tuyên cáo được đưa ra hôm 18 tháng 8 vừa qua, vị giám mục này nói rằng quyết định trên đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế đặt các thành viên công giáo vào thế khó xử. Ngài nhìn nhận vai trò quan trọng của tổ chức này trên thế giới kể từ khi được thành lập. Đức cha Evans cho rằng quyết định ủng hộ phá thai dù trong một số trường hợp đặc biệt là một điều đáng tiếc. Quyết định này hạ giảm uy tín của tổ chức. Ngài nói như sau: trong tất cả mọi quyền của người thì quyền sống là cơ bản nhất. Bất cứ một sự ủng hộ nào cho hành động phá thai cũng đều đi ngược lại với chủ trương bên vực sự sống. Trong tuyên cáo, Đức cha Evans viết rằng mặc dù đề cao nỗ lực của Tổ chức Ân xá Quốc tế trong việc chống lại bạo động đối với người phụ nữ, giáo hội không thể ủng hộ hành động bạo hành của việc phá thai đối với những người vô phương tự vệ còn trong lòng mẹ. Tin Caracas, Venezuela. Giáo hội tại Venezuela yêu cầu chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez làm sáng tỏ đề nghị sửa đổi hiến pháp. Đức cha Ubaldo Santana, Tổng giám mục Macaraibo, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, nói rằng giáo hội muốn biết những chi tiết trong việc sửa đổi hiến pháp do Tổng thống nước này đề nghị. Đức Tổng giám mục Maracaibo nói như sau: chúng tôi muốn biết rõ hơn về đề nghị của Tổng thống, hầu nghiên cứu và tham gia thảo luận, luôn luôn trong tinh thần xác định đâu là công ích và làm thế nào để người dân có thể chung sống với nhau. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công luận đối với các đề nghị của Tổng thống. Ngài nói rằng có những cơ chế cho phép người dân được bày tỏ ý kiến của họ và việc họ cảm thấy được đại diện và lắng nghe, cũng như được góp phần xây dựng đất nước là điều tối quan trọng trong một xã hội dân chủ. Tin Trung Quốc, lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc để gia tăng sự hiệp nhất của giáo hội tại đây. Ngày lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời là dịp để nhắc nhở cho các tín hữu Công giáo ở phía Bắc Trung Quốc về lời kêu gọi hiệp nhất mà Đức Thánh Cha đã đưa ra trong lá thư gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Trong giáo phận Xuân Hua, tỉnh Hồ Bắc, đã có khoảng 1.000 tín hữu tham dự lễ trọng thể vào lúc 5 giờ sáng tại nhà thờ Sihejing. Trong bài giảng, vị linh mục chính xứ đã nhấn mạnh đến những điểm chính trong lá thư của Đức Thánh Cha. Trong một thánh lễ cùng ngày, một số sinh viên đại học đã dâng lá thư như lễ vật. Ngoài ra, trước đó họ cũng tham gia một tuần lễ học hỏi về nội dung của lá thư của Đức Thánh Cha và sự hiệp nhất của giáo hội tại Trung Quốc. Để giúp cho giáo dân hiểu được sứ điệp của Đức Thánh Cha, vị linh mục chính xứ của giáo xứ Sihejing cho hãng tin Công giáo Á Châu Ukanews biết rằng Ngài đã phát không cho giáo dân 1.000 ấn bản của lá thư. Vị linh mục này cũng nói rằng một số người Công giáo thuộc giáo hội thầm lặng luôn tẩy chay bất cứ nhà thờ nào thuộc giáo hội công khai. Nhưng sau khi học tập về lá thư của Đức Thánh Cha, họ đã tìm đến với giáo xứ của Ngài và hiệp thông với các tín hữu trong giáo xứ. Vị linh mục này cho biết hiện tượng này cũng đang xảy ra trong nhiều giáo xứ khác của giáo phận. Trở lại tin Roma, giáo hội tẩy khẳng định rằng thiếu hiểu biết về Kitô giáo là một trở ngại cho công cuộc đại kết. Đức cha Andor Giordano, tổng thư ký của Liên hội đồng giám mục Âu Châu, đã nói rằng chỉ có những người hiểu biết và sống Kitô giáo mới có thể cộng tác vào công cuộc đại kết. Theo vị giám mục này, không biết hay là chỉ biết một cách hời hợt về Kitô giáo là một trở ngại lớn trong công cuộc đại kết. Đức cha Giordano đưa ra lời tuyên bố trên đây khi đến Rumani chuẩn bị cho đại hội đại kết lần thứ ba sẽ khai diễn từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 9 tới đây. Chủ đề của đại hội là Ánh sáng Chúa Kitô chiếu soi mọi sự, hy vọng canh tân sự hiệp nhất tại Âu Châu. Theo đức cha Giordano, Âu Châu hiện đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những lý tưởng và các giá trị. Nhưng điều đáng mừng là Âu Châu vẫn đang mò mẫm tìm kiếm và đây là cơ hội để giáo hội làm chứng cho ánh sáng vốn xuất phát từ Kitô giáo. Vị tổng thư ký của các hội đồng giám mục Âu Châu hy vọng rằng đại hội sắp tới sẽ thực sự là một sự trở về với con đường tái khám phá ánh sáng để tiến tới hòa giải giữa các tín hữu Kitô. Được biết sẽ có khoảng 2.000 người gồm Công giáo, Tin lành và Chính thống tham dự đại hội đại kết Âu Châu lần thứ ba này. Tin Anh Quốc. Một đài truyền hình tại Anh Quốc cho trình chiếu một cuốn phim tài liệu về Chúa Giê-xu dưới cái nhìn của Hồi giáo. Tối Chủ nhật vừa qua, trong một cuốn phim tài liệu kéo dài một tiếng đồng hồ, đài truyền hình ITV của Anh Quốc đã cố gắng trình bày Chúa Giê-xu theo cái nhìn của người Hồi giáo. Theo Hồi giáo, Chúa Giê-xu là một tiên tri hơn là con Thiên Chúa. Cuốn phim tài liệu này sử dụng nguồn tài liệu chính là Kinh Koran, cũng như các cuộc phỏng vấn những học giả và sử gia. Theo một bài viết trên báo The Guardian, đạo diễn và nhà sản xuất Ishaq Ashraf nói rằng ông có mời một số đại diện Công giáo và Anh giáo tham gia vào cuốn phim tài liệu, nhưng không ai nhận lời. Nhà đạo diễn này nói rằng cuốn phim có mục đích giáo dục về khía cạnh thiêng liêng của Hồi giáo. Ông nói như sau, Đức Giê-xu được người Hồi giáo yêu thương và kính trọng. Ngài là một trong những vị tiên tri quan trọng nhất trong tôn giáo của chúng tôi. Theo Kinh Koran, việc đóng đinh Chúa Giê-xu đã không bao giờ xảy ra mà chỉ là một ảo ảnh thần linh. Thay vì chết trên thập giá, Đức Giê-xu đã được các thiên thần cứu thoát và đưa về trời. Patrick Sukdeo, một chuyên gia về giáo luật Anh giáo hiện đang làm việc với các tín hữu Kitô bị bắt hại, cho rằng những người làm phim đã thiếu tế nhị đối với Kitô giáo. Ông nêu câu hỏi như sau, cộng đồng Hồi giáo sẽ phản ứng như thế nào nếu có một chương trình truyền hình không xem Đức Mahomet như vị tiên tri cuối cùng? Ông Sukdeo trước kia là một tín đồ Hồi giáo, ông đã trở lại Kitô giáo hồi năm 1969. Tin Maputo, Mozambique. Hôm thứ Hai vừa qua, một tòa án tại Mozambique bắt đầu xét xử 5 người bị tố cáo đã sát hại 2 nhà truyền giáo. Hai nhà truyền giáo ngoại quốc này đã bị tra tấn và giết chết hồi tháng 11 năm vừa qua tại miền bắc Mozambique vì lý do mờ ám. Hai nhà truyền giáo này, một vị là linh mục người Brazil và một vị là một nữ tu Bồ Đào Nha, đã bị sát hại trong một cộng đồng Công giáo tại Fonteboa, trong tỉnh TT ở phía bắc Mozambique. Cuộc sát hại dã man những nhà truyền giáo đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Mozambique. Theo các cuộc điều tra, những kẻ sát nhân thuộc một tổ chức chiết mướn. Họ đã hành động theo lệnh của một doanh thương trong vùng. Nhưng khi được thẩm vấn, ông này đã được trả tự do vì không có đủ bằng cớ để buộc tội. Tin Dhaka, Bangladesh. Một người Hồi giáo cực đoan tại Bangladesh bị kết án tử hình vì sát hại một tín hữu Kitô. Hôm thứ Hai vừa qua, một tòa án tại Bangladesh đã kết án tử hình một người Hồi giáo cực đoan vì đã sát hại một tín hữu Kitô cách đây 4 năm, vì cho rằng người tín hữu Kitô này muốn dụ dỗ người Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Người Hồi giáo này là một trong những lãnh tụ của một nhóm Hồi giáo cực đoan tại Bangladesh có tên là Jamaatul Mujahideen Bangladesh. Trong những lời khai viết tay, người Hồi giáo này cho biết ông đã giết người tín hữu Kitô bởi vì người này đã chiếu những cuốn phim về Chúa Giêsu với ý đồ chiêu dụ người Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Tổ chức Hồi giáo cực đoan trên đây đã bị cấm hoạt động tại Bangladesh vì đã chủ mưu loạt tấn công bằng bom ngày 17 tháng 8 năm vừa qua, khiến cho 28 người thiệt mạng. Vì loạt tấn công bằng bom này cũng như cái chết của hai thẩm phán hồi tháng 11 năm ngoái, Bangladesh đã xử tử 6 người Hồi giáo cực đoan. Tổ chức Hồi giáo cực đoan này muốn áp đặt luật Hồi giáo lên Bangladesh. Dù đa số dân theo Hồi giáo, nhưng Bangladesh lại là một quốc gia thế tục.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về cuộc hành hương kính Đức Mẹ tại Kosovo. Ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vừa qua, đã có khoảng 15.000 người từ khắp vùng Kosovo, cũng như nhiều vùng khác trong cựu Nam Tư và ngay cả Albany, đã đổ xô về đền Thánh Đức Mẹ Đen tại một ngôi làng nhỏ tên là Letnica, nằm ở mạn nam tỉnh Kosovo. Trong cuộc hành hương năm nay, ngoài các tín hữu địa phương và khách hành hương thập phương, người ta còn thấy sự hiện diện của các đơn vị quân sự gìn giữ hòa bình tại Kosovo. Đây quả là một cuộc lễ đa chủng tộc và văn hóa. Cho đến đầu thập niên 90, chỉ có một cộng đồng nhỏ bé người Croat sinh sống trong thung lũng này. Sau đó vì chiến tranh tàn phá cựu Nam Tư, những người Croat này buộc phải rời bỏ quê hương để đi nơi khác. Quy trách cho người Croat vì cuộc chiến đang diễn ra, quân đội Serbia không ngừng hăm dọa trả đũa họ. Ngày nay, tại thung lũng Letnica, chỉ còn lại vài chục người Croat, phần lớn là người già. Như vậy, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hàng năm cũng là dịp để người Croat trở về thăm quê hương. Trong những ngày lễ hội, người ta cũng thấy có mặt cả những người Hồi giáo. Trong 2 triệu dân của tỉnh Kosovo, có đến 90% theo Hồi giáo. Cũng có người tìm đến Letnica trong những ngày lễ hội để buôn bán. Dưới chân đền thánh là một quảng trường đất đầy bụi bặm. Người ta nghe được tiếng đàn ca sướng hát của những người du mục. Bên cạnh đó là những quán rượu và đủ mọi màu cờ, biểu ngữ. Có vẻ thành tín hơn ai hết, rất nhiều người Hồi giáo đến cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Truyền thuyết về đền thánh Đức Mẹ Letnica tại Kosovo đã có từ thế kỷ thứ 17. Người ta kể rằng một ngôi nhà thờ mới đã được dựng lên sau khi quân Thổ Nhĩ Kỳ đã đốt phá ngôi thánh đường tại một thị trấn gần Skopje, sinh quán của mẹ Teresa Calcutta. Nhờ phép lạ, tượng Đức Mẹ trong ngôi nhà thờ bị đốt phá vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó người ta tìm thấy ngôi tượng trong chính thung lũng Letnica. Sau cuộc rước kiệu vào buổi tối áp ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, dân chúng vẫn tiếp tục cuộc canh thức. Quang cảnh đẹp nhất trong cuộc lễ có lẽ là lúc các ngọn đồi xung quanh Lepnica được thắp sáng nhờ các ánh nến. Trong thinh lặng, dân chúng quỳ gối, tiến từng bước trên các bậc thang để được đến tượng Đức Mẹ và cầu nguyện. Vào năm 1928, cũng trong một đêm như thế, một thiếu nữ 18 tuổi thuộc thị trấn Skopje đã quyết định dâng hiến cả cuộc đời cho Chúa trong một hội dòng truyền giáo. Tên của người thiếu nữ là Gonsa Agnes Bocasiu. Trở về Skopje, người thiếu nữ lên đường sang Ireland, nhập vào dòng Loreto, và từ đó được gửi sang Calcutta, Ấn Độ. Tại đây, người nữ tu này được biết đến dưới danh hiệu Mẹ Teresa Calcutta. Chính khi quỳ gối cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Lepnica mà người thiếu nữ Gonsa đã tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời của mình. Về sau có lẽ nhớ lại giây phút cầu nguyện ấy mà Mẹ Teresa Calcutta thường nói với các nữ tu của mẹ như sau. Không có sự cầu nguyện, bác ái sẽ không phải là bác ái, mà chỉ là hoạt động vị tha mà thôi. Các chị phải nhớ rằng, các chị không phải là những cán sự xã hội, mà là những người sống chiêm niệm giữa lòng thế giới. Sau đêm định mệnh ấy, hàng năm người nữ tu Gonsa vẫn thường trở lại đền thánh Lepnica. Tại đây, theo lời kể của linh mục Louis Jacqui, người viết tiểu sử của Mẹ Teresa Calcutta, người nữ tu trẻ thường ở lại vài ngày để đọc sách, cầu nguyện và vui đùa với các bạn trẻ. Gia đình của Mẹ Teresa là một gia đình giàu có và rất quảng đại. Người cha đã từng muốn xây một ngôi nhà để đón tiếp những người nghèo xung quanh đền thánh. Sau khi lên đường truyền giáo, Mẹ Teresa còn trở lại Lepnica 5 lần. Mẹ nói với cha Lush như sau. Ở đây tất cả đều thay đổi, duy chỉ có Đức Mẹ vẫn như cũ. Phần lớn người dân Albany theo Hồi giáo, nhưng dù thuộc tôn giáo nào, người dân Albany cũng như trên toàn cựu Nam Tư đều yêu mến Mẹ Teresa Calcutta một cách đặc biệt. Cách riêng trong toàn tỉnh Kosovo có rất nhiều con đường, trường học và quảng trường mang tên Mẹ Teresa Calcutta. Từ 20 năm nay, tại thành phố Pi, nằm ở miền Tây Kosovo, các nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Teresa đã mở một ngôi nhà để săn sóc người nghèo, nhất là người già không được ai quan tâm tới. Cũng như ơn gọi của người thiếu nữ tên là Gonsa, dù ơn gọi đã phát sinh tại Lepnica, đây là linh địa quan trọng nhất đối với giáo hội Công giáo Kosovo. Giáo hội này hiện có khoảng 65.000 tín hữu. Trong số này, kể từ năm 1999, có đến 3% làm việc cho các tổ chức của Liên Hiệp Quốc đang hiện diện tại Kosovo. Địa danh Lepnica vừa gắn liền với lòng sùng kính Đức Mẹ, lại cũng vừa gợi lên một trong những trang sử hào hùng của giáo hội. Chính tại đây mà trong những năm từ 1846 đến 1848 đã có khoảng 500 người Công giáo bị đẩy sang Thổ Nhĩ Kỳ vì họ đã đứng lên đòi tự do tôn giáo. Trong số này, chỉ có gần 80 người trở về quê hương. Chính nhờ họ mà giáo hội Công giáo đã tồn tại trong vùng đất này cho đến ngày nay. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Năm 1906, giấc mộng của một linh mục trẻ người Peru đã thành sự thật. Với sự trợ giúp của một nữ ân nhân giàu có, người cho xây cất một trường luật như là một phần trong trường Đại học Thánh Tâm. Giấc mơ của cha đã hiện thực vào tháng 5, nhưng 3 tháng sau đó, nó đã bị vỡ tan. Một trận động đất dữ dội đã phá hủy trường học này. Vị linh mục bị cám dỗ muốn hỏi Chúa rằng, tại sao Chúa lại để cho điều này xảy ra? Ngược lại, Ngài đặt tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Chúa. Sau này, Ngài mới ý thức rằng, nếu không nhờ trận động đất này, thì Ngài sẽ không bao giờ trở thành nhà truyền bá lòng tôn sùng thánh tâm trên khắp thế giới. Biến cố này đã xảy ra như thế nào? Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sau đây. Vị linh mục trẻ trên đây, hay là Matthew Edward Crowley Bovee, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1875, tại Arequipa, thuộc nước Peru. Cha cậu là một giám đốc ngân hàng người Anh, đến làm việc tại Peru, nơi ông đã gặp gỡ và kết hôn với bà Maria Murga, con gái của một viên quan tòa thuộc tòa án tối cao ở Peru, và là một người có niềm tin sắt đá. Mặc dù cha của Edward, một người theo Anh giáo, đã trở lại Công giáo, nhưng ông không thực hành niềm tin của mình cho đến trước khi ông qua đời. Tuy nhiên, ông là một người thông minh và đúng đắn tột bậc, đã luôn khuyến khích con trai của ông theo đuổi ơn gọi linh mục. Khi cha của Edward được lệnh đổi về Anh quốc, cả gia đình sẵn sàng chuẩn bị ra đi. Tuy nhiên, đến giờ phút chót, cậu bé Edward bỗng nổi cơn đau bụng dữ dội, và bác sĩ sợ cậu không chịu đựng được một chuyến đi xa. Do đó, sự việc xảy ra là cậu đành phải ở lại Peru với ông ngoại, người đã có một ảnh hưởng sâu rộng đối với cậu bé trong việc đạo đức và luân lý. Sau đó, cha mẹ cậu trở lại Peru, rồi lại sang Valparaiso, Chile, vào năm 1884. Trong thời gian sinh sống tại Chile, Edward được đi học tại trường Thánh Tâm do các linh mục của Thánh Tâm Giêsu và mẹ Maria trông coi. Khi chàng thiếu niên Edward cho biết chàng muốn trở thành một linh mục, cha của chàng đã đến viếng thăm vị bề trên để tìm hiểu về mục đích chính mà các linh mục và sư huynh Thánh Tâm đeo đuổi. Khi trở lại nhà, ông báo cho người con biết mục đích chính của họ là nên thánh. Và do đó Edward đã được phép cha gia nhập dòng tu này. Tuy nhiên ông cũng cảnh cáo con ông rằng, nếu cậu không hết lòng đeo đuổi mục tiêu này, thì thà cậu ở nhà còn hơn. Như thế, Edward đã tìm ra ơn gọi của cậu với các cha thánh tâm và được chịu chức vào năm 1898. Vị linh mục trẻ này sớm nhận thức rằng, mặc dù dòng của cha là một dòng truyền giáo, nhưng bác ái bắt đầu từ trong gia đình. Cha cảm thấy cần củng cố niềm tin và sự hiểu biết của mọi giai tầng trong xã hội. Do đó cha mở lớp dạy về các quy luật cho giới trí thức và lập một trung tâm xã hội cho giới bình dân. Năm 1900, trung tâm xã hội tại Santiago do cha Mateo thành lập đề ra những mục tiêu để theo đuổi là: thứ nhất, làm cho vương quyền của Chúa Giêsu được biết đến và được yêu mến. Thứ hai, phạt tả những điều xúc phạm đến Ngài. Thứ ba, mang Chúa Giêsu đấng cứu thế vào trong các gia đình. Chương trình này là khởi điểm của chiến dịch tôn vinh thánh tâm của Chúa Giêsu. Với sự trợ giúp của bà Edward, một nữ ân nhân giàu có, cha Matthew đã có thể xây cất một trường luật nằm trong khuôn viên Đại học Thánh Tâm, và chính cha dạy một vài khóa trong đó. Đó là vào tháng 5 năm 1906. Cuối cùng, giấc mộng của cha đã thành sự thật. nhưng đôi khi những giấc mơ cũng biến thành những cơn ác mộng. Vào một ngày nắng đẹp của tháng 8 năm 1906, cha Matteo cùng với một số anh em linh mục đang giải trí ở ngoài sân trường. Một hồi chuông báo hiệu tan giờ chơi. Trong khi các linh mục trở vào lớp học, thì một trận động đất dữ dội đã xảy ra. Mọi người nằm rạp xuống đất lo sợ, không biết mình sẽ bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, không một tu sĩ nào đã bị thiệt mạng, mặc dù số tử vong trong thành phố rất cao. Các phòng lớp của đại học hoàn toàn như bị tiêu hủy. Một trong những thứ không hề hấn gì bởi trận động đất là bức tranh sơn dầu to lớn của Thánh Tâm. Nó bị treo siêu vẹo trên tường và bám đầy bụi đất, nhưng không bị thiệt hại. Bức tranh đã được một họa sĩ nổi tiếng người Ecuador vẽ theo lệnh của Tổng thống Gabriel Garcia Moreno và đã được dùng trong dịp lễ dâng hiến nước Ecuador vào năm 1873. Trong bức tranh này, vương quyền vũ trụ của Thánh Tâm được biểu lộ qua vương trượng và quả địa cầu. Nhìn kỹ người ta sẽ thấy, sát bên quả tim của đấng cứu chuộc là quốc gia Ecuador bé nhỏ, đang bị những tia sáng và lửa từ quả tim yêu thương của Chúa Giê-xu đốt cháy. Sau khi Tổng thống Moreno bị ám sát, một cuộc cách mạng bùng nổ. Hai lần, người ta định đốt bức tranh Thánh Tâm, nhưng nhờ ơn Chúa quan phòng, bức tranh đã được dòng họ Moreno gìn giữ nguyên vẹn. Nó được trao cho một linh mục dòng Thánh Tâm thuộc tỉnh dòng Valparaiso ở Chile cất giữ. Những năm sau này, cha Matteo, trong khi giúp cha bề trên tỉnh dòng sắp xếp lại văn khố, đã tìm thấy bức tranh Thánh Tâm được cuốn trong một tấm vải để trong rương. Bức tranh hình như biểu trưng cho mọi hoạt động của cha, ý thức về vai trò của Chúa Giê-xu vua, cai trị mọi loài thọ tạo bằng sức mạnh tình yêu của Ngài. Khi cha Matteo hỏi cha bề trên về lịch sử của bức tranh, cha đã bị mê hoặc bởi câu chuyện. Cha liền xin phép được giữ bức tranh và đã được chấp thuận. Cha Matteo đã treo bức tranh trong trường luật cho tới khi có trận động đất xảy ra. Sau biến cố này, bức tranh được gửi trả lại Valparaiso, Chile, và được giữ lại đó cho đến thời gian gần đây. Nó được trở về quê hương và được tôn kính trong một đền thờ tại Quito. Ngày nay, các bản sao của bức tranh này đã được tìm thấy tại khắp nơi trên thế giới. Đó là nhờ công ơn của cha Matteo. Do bởi quá trình của gia đình về ngân hàng mà cha Matteo được bổ nhiệm làm người lãnh đạo phân phối đồ cứu trợ cho các nạn nhân trận động đất, và do bởi lòng nhiệt thành cứu giúp những người bị thương tích và không nhà, mà sức khỏe của cha cuối cùng đã bị suy nhược. Cha đành phải đi Âu Châu để chữa bệnh theo lời khuyên của bác sĩ. Chính tại Âu Châu, cha đã được Chúa lên ứng để trở thành một trong những nhà truyền bá lòng tôn sùng Thánh Tâm vĩ đại nhất trên thế giới. Và điều này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai lần vừa qua, Đặng Thế Dũng đã giới thiệu nội dung của bức thư Đức Thánh Cha gửi kèm với tông thư của Ngài dưới dạng tự sắc Summorum Pontificum về việc dùng sách lễ Roma cũ bằng tiếng Latin. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung của chính tông thư dưới dạng tự sắc. Mở đầu tự sắc, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Từ trước tới nay, các giáo hoàng đã thường xuyên lo lắng để cho giáo hội của Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa huy nghi, việc phụng tự xứng đáng, để chúc tụng và tôn vinh danh Người và mưu ích cho toàn thể hội thánh Người. Từ thời xa xưa cũng như trong tương lai, cần duy trì nguyên tắc, theo đó mỗi giáo hội địa phương phải phù hợp với giáo hội hoàng vũ, không chỉ liên quan đến giáo lý đức tin và các dấu chỉ bí tích, mà cả các thói quen đại đồng được truyền thống tông truyền không gián đoạn chấp nhận nữa. Và chúng phải được tuân giữ không chỉ để tránh các sai lầm, mà cũng là để thông truyền lòng tin nguyên vẹn, bởi vì luật lệ cầu nguyện của giáo hội tương ứng với luật lệ của lòng tin. Trong số các vị giáo hoàng đã chu toàn nhiệm vụ chăm lo như thế, nổi bật có Thánh Gregorio cả, là người đã lo lắng thông truyền cho các dân tộc mới của Âu Châu lòng tin Công giáo, cũng như các kho tàng của Phụng tự và nền văn hóa được người Roma tích lũy từ các thế kỷ trước. Người truyền xác định và duy trì hình thức phụng vụ thánh liên quan đến hy tế thánh thể cũng như kinh thần vụ trong kiểu cử hành tại Roma. Người hết sức lo thăng tiến việc gửi các nam nữ tu sĩ Biển Đức là những người hoạt động theo luật của Thánh Biển Đức tới khắp nơi để cùng với việc loan báo các tu sĩ minh giải tin mừng với chính cuộc sống và phương châm lành mạnh của lề luật, không đặt để điều gì trước công việc của Thiên Chúa. Như thế, phụng vụ thánh được cử hành theo thói quen Roma, không chỉ làm giàu cho đức tin và lòng đạo đức, mà cũng làm giàu cho nền văn hóa của nhiều dân tộc nữa. Thật thế, người ta nhận thấy rằng, trong các hình thái khác nhau của nó, trong mọi thế kỷ của kỷ nguyên Kitô, phụng vụ Latin của giáo hội đã thúc đẩy cuộc sống thiêng liêng của nhiều vị thánh, củng cố nhân đức tôn giáo của biết bao dân tộc, và khiến cho lòng đạo đức của họ trở nên phong phú. Dọc dài các thế kỷ, nhiều vị giáo hoàng khác đã đặc biệt lo cho phụng vụ thánh diễn tả nhiệm vụ này ra ngoài một cách hữu hiệu hơn. Trong số đó nổi bật là Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm, là đấng được nâng đỡ bởi lòng nhiệt thành mục vụ và theo sau sự khích lệ của công đồng chung Trento, đã canh tân toàn việc phụng tự của giáo hội, lo in ấn các sách phụng vụ, được tu chính và canh tân theo chuẩn định của các nghị phụ và cho dùng trong giáo hội Latin. Tiếp tục tự sách, Đức Thánh Cha đề cập đến sách lễ Roma và đã viết như sau. Trong số các sách phụng vụ theo lễ nghi Roma, có sách lễ Roma được phát triển trong thành Roma, và với thời gian qua đi, từ từ có các hình thái rất giống với hình thái hiện hành trong thời gian gần đây. Các vị giáo hoàng trong các thế kỷ tiếp theo đã theo đuổi cùng một mục đích này, bằng cách bảo đảm việc cập nhật hóa và xác định các lễ nghi và các sách phụng vụ. Rồi vào đầu thế kỷ này, bằng cách bắt đầu một cuộc canh cải toàn diện. Các vị tiền nhiệm của tôi là Đức Clemente thứ 8, Đức Urbano thứ 8, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio 10, Đức Benedicto thứ 15, Đức Pio thứ 12 và Đức Gioan 23 đã hành động như thế. Trong các thời gian gần đây hơn, công đồng chung Vaticano thứ 2 đã bày tỏ ước mong sự tôn kính xứng đáng đối với phụng vụ thánh cần được canh tân và thích hợp với các nhu cầu của thời đại chúng ta. Được thúc đẩy bởi ước mong đó, năm 1970, vị tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phê chuẩn các sách phụng vụ được cải tổ hay canh cải một phần cho giáo hội Latin. Được dịch ra các thứ tiếng khác nhau trên thế giới, chúng đã được các giám mục, linh mục và giáo dân tiếp nhận một cách tốt đẹp. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tái duyệt ấn bản thứ ba của sách lễ Roma. Như thế, các đức giáo hoàng đã hành động để cho tòa nhà phụng vụ này tái xuất hiện một cách uy hoàng trong phẩm chất và sự hài hòa của nó. Nhưng trong một vài miền, có không ít các tín hữu còn gắn bó và tiếp tục gắn bó với các hình thức phụng vụ có trước với biết bao nhiêu tình yêu thương mộ mến. Các hình thức đó đã thấm nhuần nền văn hóa và tâm trí của họ một cách sâu đậm, đến độ được thúc đẩy bởi mối quan tâm mục vụ đối với các tín hữu đó, vào năm 1984, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã cho phép sử dụng sách lễ Roma do Đức Giáo Hoàng Gioan 23 ấn hành vào năm 1962, với một văn kiện do Bộ Phụng tự ban hành. Thế rồi năm 1988, Đức Gioan Phaolô đệ nhị lại ban hành tông thư Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, dưới hình thức tự sắc, và khích lệ các giám mục sử dụng một cách rộng rãi và quảng đại năng quyền này, theo yêu cầu của các tín hữu. Sang phần thứ hai của tự sắc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 xác định các điều liên hệ liên quan đến việc sử dụng sách lễ Roma tiếng Latin. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Theo sau các lời thỉnh cầu khẩn khoản của các tín hữu, đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị, vị tiền nhiệm của tôi, cân nhắc lâu năm. Và sau khi lắng nghe các hồng y trong công nghị hồng y ngày 22 tháng 3 năm 2006, cũng như suy tư sâu rộng về mọi khía cạnh của vấn đề, cầu xin Chúa Thánh Thần và tin tưởng nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa. Với tông thư này, chúng tôi thiết định như sau. Khoản 1. Sách lễ Roma do Đức Phaolô đệ lục công bố là kiểu diễn tả bình thường của luật cầu nguyện Lex Orandi của Giáo hội Công giáo Latin. Tuy nhiên, sách lễ Roma do Thánh Giáo hoàng Pio thứ năm công bố và được chân phước Giáo hoàng Gioan 23 cho tái bản phải được coi như là kiểu diễn tả ngoại thường của cùng một luật cầu nguyện đó, và phải được tôn trọng cách xứng đáng vì việc sử dụng đáng kính và cổ xưa của nó. Hai kiểu diễn tả này của luật cầu nguyện của Giáo hội sẽ không vì cách nào mà dẫn đưa đến một sự chia rẽ trong luật lòng tin Lex Credendi của Giáo hội. Thật ra, chúng là hai kiểu diễn tả của cùng nghi lễ Roma. Do đó, được phép cử hành hiến tế thánh lễ theo ấn bản đặc biệt của sách lễ Roma do chân phước Giáo hoàng Gioan 23 công bố năm 1962, và đã không bao giờ bị hủy bỏ như là hình thức ngoại thường của phụng vụ giáo hội. Các điều kiện để dùng sách lễ này hay sách lễ kia do hai tài liệu có trước sẽ được thay thế như sau, và tiếp đó là những điều khoản khác và việc áp dụng hai hình thức cử hành nghi lễ Roma. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ tư tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Vừa rồi là một đoạn bằng tiếng Anh bài hát chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu vào tháng 7 năm tới. Rất tiếc, cho đến nay, Đặng Thế Dũng chưa có được bài hát này bằng tiếng Việt Nam. Hy vọng trong tương lai khi nào có được thì Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến các bạn. Bài hát chủ đề có tựa đề là Hãy đón nhận quyền năng, đây là Hãy đón nhận Chúa Thánh Thần, được nhạc sĩ trẻ của Úc là Guy Sebastian sáng tác. Nhạc sĩ Guy Sebastian là người Úc gốc Mã Lai, sinh tại Klang, Selangor, Malaysia. Đức Giám mục Anthony Fisher, Giọng Đa Minh, Giám mục Phó của Sydney, Điều Hợp viên của Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã cho biết như sau. Chúng tôi muốn tìm một bài hát thánh ca có tính chất kêu mời tham gia và linh hứng. Nhưng trên hết, bài thánh ca đó phải làm cho các bạn trẻ chan hòa lòng nhiệt thành và nắm bắt được tinh túy của chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được Đức Thánh Cha chọn. Các con sẽ đón nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, và chúng con sẽ là những chứng nhân của Thầy. Bài nhạc của Sebastian đáp ứng tất cả những điều này. Nó kêu mời giới trẻ thế giới đón nhận lời mời gọi theo Ngài của Chúa Giêsu đến tận cùng thế giới như những chứng nhân cho Người. 120 bài thánh ca đã được duyệt xét để chọn ra một bài duy nhất làm bài hát chủ đề cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân cũng tham gia trong việc tuyển chọn này và đồng ý với ban tổ chức về việc chọn lựa này. Đức Giám mục Anthony Fisher cho biết, ý kiến của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân cho thấy, bài hát này phối hợp các yếu tố âm nhạc và đúng chủ đề cũng như dễ hát đối với những người thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi tin tưởng rằng, bài hát Hãy Đón Nhận Quyền Năng Chúa Thánh Thần sẽ được trình diễn và được hát bởi các bạn trẻ Công giáo trên thế giới vào dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ và sau đó. Tiếp sau đây mời các bạn nghe Đức Cha Anthony Fisher nói về ý nghĩa thần học của bài hát chủ đề này. Lời ca và ý nhạc của bài dựa trên chủ đề mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã chọn ra từ sách Tông Đồ Công Vụ chương 1 câu 8. Đó là câu, các con hãy lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Ngài ngự đến trên các con, và các con sẽ làm chứng cho Thầy. Chủ đề gồm hai phần. Phần đầu, Chúa Kitô lặp lại lời hứa sẽ gửi Chúa Thánh Thần xuống. Chúc thư được hoàn thành khi Chúa Thánh Thần ngự đến với các tông đồ vào ngày lễ ngũ tuần và những ngày tháng sau đó. Phần thứ hai, Chúa Kitô nói đến đáp ứng quà tặng Chúa ban một cách nhân không, bằng cuộc sống đã được sức mạnh của Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Các tông đồ trở nên chứng nhân cho Chúa cho đến tận cùng trái đất. Theo Đức Cha Anthony Fisher, bài hát diễn tả có hiệu quả các khía cạnh của chủ đề. Trong phần hát bè, Chúa Kitô sống lại đã tỏ bài với các người trẻ trên thế giới, Hallelujah, Hallelujah, các con hãy lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Hallelujah, Hallelujah, hãy lãnh nhận sức mạnh để trở nên ánh sáng cho muôn dân. Ở phần tiểu khúc, các người trẻ tiếp lời, chúng con sẽ theo chân Thầy đến miền tận cùng trái đất. Chúng con đáp ứng làm theo ý Thầy. Chúng con sẽ mãi mãi làm chứng cho lòng thương xót của Thầy và tình yêu không nhạt phai của Thầy. Và chúng con đến phụng thờ Thầy. Lời đối đáp này giữa Chúa Kitô và các môn đệ trong Chúa Thánh Thần là trọng tâm của việc rao truyền phúc âm, giảng dạy giáo lý và hành động tin yêu phụng thờ. Một trong các mục tiêu và thành quả của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là sự kiện các người trẻ đã lại khám phá ra sự giàu có của lời Chúa, tức Thánh Kinh. Điều này không những chỉ tạo hứng bài hát bằng chủ đề chính của đại hội, mà hầu như toàn bộ lời ca trong bài đều mang ý nghĩa Thánh Kinh. Như sách Công Vụ nói rõ, quà tặng Chúa Thánh Thần ban cho các thánh tông đồ để các ngài có thể làm chứng qua công tác trọng tâm rao truyền lời Chúa. Chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 kêu mời chúng ta suy niệm về sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống những người trẻ. Bài hát nhắc đến lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần đến 3 lần trong phần phụ họa của ban hợp xướng. Và Chúa Kitô mời gọi những người trẻ hãy lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và các người trẻ đáp lại lời mời gọi qua câu hát. Vì lời mời gọi của Chúa Thánh Thần đã cất lên, chúng con sẽ đáp lại và sẽ làm theo thánh ý của Thầy. Khía cạnh thánh thiêng của bài hát đã làm cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Sydney trở nên riêng biệt, độc đáo. Bài hát còn mang tính cách Kitô học. Chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 được rút ra từ lời cuối cùng của Chúa Kitô nói với các thánh tông đồ trước Ngài về với Chúa Cha. lời Ngài hứa sẽ gửi Chúa Thánh Thần đến đã được nối kết một cách đặc biệt qua lời mời gọi các người trẻ hãy làm chứng. Hãy trưng ra bằng chứng và hãy chấp nhận cái chết cho đạo. Nhưng nối kết với ai? Quả thật là Chúa Thánh Thần đã gây dựng sức mạnh quyền quy cho người trẻ. Không phải để làm chứng cho chính mình, cũng không phải làm chứng cho Chúa Thánh Thần, mà làm chứng cho Chúa Kitô như lời Ngài đã nói, và các con sẽ làm chứng cho Thầy. Bài hát rõ ràng nói lên lòng hăng say của các môn đệ, quyết tâm đáp ứng lời mời gọi trên và củng cố sức mạnh của Chúa. Chúa Thánh Thần được gửi đến không phải để làm tăng trưởng sức mạnh của riêng ai, nhưng để khích lệ chúng ta hãy đến và phụng thờ và cảm tạ Ngài. Chính vì thế, vào ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ có đầy Thánh Thần Chúa trong mình đã nguyện hết lòng giúp đỡ các thánh tông đồ trong việc dạy dỗ và hiệp thông trong bẻ bánh và nguyện cầu. Ở đầu bài hát, các bạn trẻ đã hát lên bài ca với lời cam kết: chúng con rất sung sướng có Ngài hiện diện. Và câu lại chiên Thiên Chúa, chúng con thờ lại Ngài, lại Chúa Chí Thánh, chúng con thờ kính Ngài. Đây là bài hát đầy tính chất thờ phượng, một bài ca mà ít nhất đối với các người Công giáo sẽ giúp các người trẻ biết khẩn cầu Chúa nơi thánh thể mà họ phượng thờ. Cao điểm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là việc cùng với Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ, và qua thành quả của đại hội là lòng sùng kính thánh thể ngày càng gia tăng. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ Tư tuần tới, mong các bạn sẽ đón nghe.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong một chương trình truyền hình của Pháp có tựa đề Ngốc Nghếch, người ta gọi cựu Tổng thống Pháp François Mitterrand là Chúa. Kiểu xưng tụng này có ý ám chỉ đến những thành tựu mà ông đã đạt được. 14 năm làm Tổng thống Pháp, thống nhất Âu Châu. Tuy nhiên, vị chúa của nước Pháp này xem ra không tranh giành được vị thế của Thiên Chúa đích thực, nhất là trong những năm sức khỏe của ông xuống dốc một cách thấy rõ. Cách đây vài năm, ông đã dành khá nhiều thời giờ để trò chuyện với ký giả nổi tiếng Jean Guiton. François Mitterrand tâm sự: lúc nhỏ tôi được dạy đọc kinh, nhưng thay vì đọc kinh thì tôi lại suy niệm. Tôi không biết tôi có tin Chúa không, nhưng tôi vẫn thường bị thúc đẩy để tin Ngài. Ai mà không cần được trợ giúp và cứu vớt? Xã hội loài người không làm được gì trong vấn đề này. Một lúc nào đó, bỗng nhiên người ta cảm thấy trơ trọi một mình, mất hút trong thế giới mênh mông. Pascal nói chính xác hơn tôi: rồi ra thân xác mỏng manh của bạn sẽ ngã đổ, và trong bạn có một cái gì đó khiến bạn khao khát được trường tồn, được trường sinh bất tử. không gì đáp ứng lại khát vọng đó, nhưng bạn luôn cảm thấy cần nó. Quý vị và các bạn thân mến, cựu Tổng thống Pháp không phải là một con người tầm thường. Ông là một con người vừa có suy tư chín chắn, vừa là một con người thành thật. Ông thành thật để nhận ra cái khát vọng thâm sâu trong ông mà không gì trong cuộc sống này có thể thỏa mãn. Quả thật, Thiên Chúa đã đặt để trong con người những khát vọng vô biên. Tự sức mình chúng ta không thể biết mình từ đâu đến, mình sẽ đi về đâu. Nhưng Ngài không ngừng thôi thúc chúng ta, để chúng ta tìm kiếm và gặp gỡ Ngài. Thánh Augustino đã chẳng nói, lạy Chúa, Chúa dựng nên con vì Chúa. Tâm hồn con sẽ mãi xao xuyến cho đến khi nào được nghỉ ngơi trong Chúa. Cuộc sống tựa hồ một hệ thống điện thoại, với tất cả mọi đường dây đều được nối liền với Thiên Chúa. Tiếc thay, nền văn minh đương đại, nhất là các phương tiện truyền thông đại chúng, xem ra cắt đứt những đường dây ấy. Cũng giống như cựu Tổng thống François Mitterrand, nhiều người cũng cảm nhận từ trong đáy thẳm tâm hồn mình tiếng gọi của Chúa, nhưng họ không còn biết cách nào để đáp trả lại tiếng gọi ấy. François Mitterrand đã có lần nói, tôi có một tâm hồn thần bí và một bộ óc duy lý. Ông muốn nói rằng, tâm hồn ông luôn được thôi thúc để vươn lên cõi vô biên. Những óc lý luận của ông không ngừng lôi kéo ông về những thực tại trần thế. Tất cả mọi người đều có khát vọng về Thiên Chúa. Sách giáo lý của giáo hội đã xác quyết điều đó ngay từ trang đầu tiên khi viết. Con người là một hữu thể có khả năng hướng về Thiên Chúa. Nhưng nỗi khát vọng về Thiên Chúa đã bị bóp nghẹt nơi rất nhiều người. Hay đúng hơn, con người không biết cách nào để thỏa mãn cái khát vọng vô biên ấy. Đó là thách đố lớn lao nhất đối với các tín hữu Kitô. Sự hiện diện của họ cách này hay cách khác không thể không là một câu hỏi cho người không có niềm tin. Chapierre, người sáng lập cộng đồng Emmaus, chuyên giúp những người nghèo tự lực cánh sinh, có kể lại một chuyến đi thăm Việt Nam của Ngài dạo trước năm 1975. Ngài đến thăm một khu phố nghèo, nơi có một cộng đoàn các chị tiểu muội sống theo tinh thần cha Charles de Foucault. Ngài kể lại rằng, có một người phụ nữ thắc mắc tại sao, giữa cảnh nghèo khổ, các chị tiểu muội vẫn có thể sống vui được. Một chị tiểu muội đã trả lời, bởi vì chúng tôi tin có Chúa. Người tín hữu Kitô nào cũng có thể trả lời như thế cho tất cả mọi người. Nhưng dĩ nhiên, với điều kiện cuộc sống của họ phải trở thành một dấu hỏi trước đã. Cuộc sống của họ chỉ có thể trở thành dấu hỏi là khi, giữa cảnh khốn khổ, cùng cực, họ vẫn sống thanh liêm, chính trực và chiếu tỏa niềm vui. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhớ tới lệnh truyền của Chúa. Chúng con phải sống như thế nào để thiên hạ nhìn vào và ngợi khen Cha trên trời? Thank you. tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.